khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Phật ân hạo đãng của sư tôn dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân đại pháp trẻ tuổi tại Hoa Kỳ được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 20 tháng 11 năm 2024. Tôi là một đệ tử đại pháp trẻ tuổi, tôi muốn chia sẻ cùng mọi người câu chuyện về quá trình tôi đã đề cao trong phương diện tu luyện cá nhân gần đây. Vào tuần cuối của tháng 12 năm 2019, chương trình biểu diễn trên Duyên ở địa phương kết thúc, cũng là lúc tôi kết thúc công việc trợ giúp các vấn đề an ninh cho hạng mục này, thì tôi bắt đầu cảm thấy ngứa họng, dần dần chuyển thành ho khan kéo dài gần 4 tháng, lúc nặng, lúc nhẹ, nhưng tựu chung thì ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi cũng nhận ra điều đó có liên quan đến trạng thái tu luyện của mình, nhưng tôi lại không sẵn sàng đối diện vấn đề bởi vì tôi có khúc mắc trong tâm đã ảnh hưởng đến tôi hơn 10 năm. Quan nghiệp bệnh này như một gậy bồng hát sư phụ dùng để giúp tôi giải khai nút thắt đã tồn tại trong suốt thời gian dài. Tôi sinh ra trong một gia đình tu luyện Pháp Luân đại pháp, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ cách tôi học chữ như thế nào khi tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi chữ đều là hình tượng của một vị thần, khi chữ lặp lại thì hình tượng cũng xuất hiện lại. Chỉ cần nhìn hình tượng một lần là tôi có thể nhận ra bất cứ khi nào vị thần đó xuất hiện lại trong Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đắc pháp như thế, nhưng trước khi chúng tôi chuyển đến Hoa Kỳ, tôi chỉ là theo cha mẹ tu luyện. Tôi nhớ rằng khoảng một năm sau khi chúng tôi chuyển đến Hoa Kỳ, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với trò chơi điện tử. Mặc dù cha mẹ rất phản đối, nhưng lúc đó tôi cảm thấy trò chơi điện tử như một món đồ chơi mới, rất tân kỳ, chơi rất vui. Hơn nữa, không giống như thế giới thực có giới hạn, người ta có thể tạo ra bất cứ thứ gì trong một thế giới ảo được lập trình trên máy tính. May mắn là nhờ môi trường gia đình, tu luyện cá nhân của tôi vẫn không bị tuột dốc. Tuy nhiên sau khi vào tiểu học, trạng thái tu luyện của tôi bắt đầu đi xuống, ngày càng tồi tệ. Do các áp lực trong cuộc sống, cha mẹ tôi cũng không có thời gian để đốc thúc tôi học pháp, luyện công như trước kia. Giờ đây nhìn lại, khi ấy cha mẹ tôi phải vượt qua khó hơn tôi, còn tôi do áp lực bài vở cùng những việc hàng ngày không như ý mà dần dần ngày càng dựa vào những thứ bên ngoài để tìm kiếm sự giải thoát khỏi phiền muộn. Từ trò chơi đến tiểu thuyết, đến các nhóm xã hội, rồi đến tình yêu nam nữ, đến ganh đua về kiến thức và năng lực để tìm kiếm sự thỏa mãn. Nhưng sau 10 năm tìm tới tìm lui, lúc đó tôi nhận ra mọi thứ đều là khổ. Dù thỏa mãn hay vui vẻ cũng vẫn khổ, mất mát hay khó chịu cũng là khổ. Nhưng có một điều, trong quá trình đó tôi vẫn luôn biết rõ ràng rằng con đường duy nhất để giải quyết các vấn đề tôi gặp phải chỉ có thông qua tu luyện. Chỉ cần tôi tu luyện tốt, mọi chuyện sẽ tan biến. Cụ thể làm thế nào để tan biến thì tôi không rõ, nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng sư phụ có khả năng đó, pháp có sức mạnh đó. Vì cuốn sách đầu tiên tôi đọc chính là Chuyển Pháp Luân. Nói cách khác, gốc rễ của đại pháp đã ăn sâu vào trong tâm tôi. Nhưng tôi có một nút thắt trong tâm. Một mặt, tôi biết mình không nên dùng việc học pháp, luyện công như một biện pháp để tự giải thoát khỏi thống khổ trong người thường. Mặt khác, là một con người, tôi muốn được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tôi cũng biết rõ là không thể lợi dụng đại pháp để truy cầu hạnh phúc nơi thế gian. Làm thế là sai. Vậy nếu ý nghĩa của hết thảy hành vi trong cuộc sống xã hội người thường là để đạt được những thứ như công việc lương cao, gia đình hạnh phúc, cuộc sống viên mãn, mà tu luyện trong người thường không phải để đạt được những điều đó, thì tu luyện rốt cuộc là để làm gì? Chứng ho của tôi trở nên thực sự tồi tệ. Tôi không thể ngủ được và khó thở. Có lúc tôi còn cảm thấy mình sắp chết. Tôi đã cầu xin sư phụ, xin hãy giúp con không muốn phải chịu đựng nhiều thế này. Nhưng rất nhanh tôi đã bài trừ niệm đầu đó, bởi vì đại pháp ở đây không phải để giúp tôi hưởng thụ cuộc sống mà không đau đớn hay thống khổ. Khi tôi nhận ra câu trả lời cuối cùng trong cuộc đời mình đều là khổ, thì ý nghĩa tồn tại của tôi là gì? Sống là để khổ sao? Trong khoảnh khắc này, tôi nhớ đến Chen Yun. Tôi nhớ đến năm 2016, khi ngồi tại hội trường Pháp hội ở New York, sư phụ liên tục nhắc đến từ đệ tử đại pháp. Tôi như bừng tỉnh. Trong trạng thái đó, tôi đột nhiên hiểu rằng tôi tồn tại vì Ngài, chứ không phải vì tôi, và tôi cần nhục thân này để trợ sư cứu người. Vì vậy, tôi không để thân thể tử vong. Tôi nhớ lúc đó khoảng 5-6 giờ sáng, tôi bò dậy gắng gượng luyện động công. Trong quá trình đó, sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi, đờm trong mũi trong miệng tôi phun ra. Luyện công xong, toàn bộ chiếc khăn bông đầy đờm, chứng ho khan đã giảm được 8-9 phần. Trong 2 ngày tiếp theo, vấn đề khó chịu trên thân thể tôi trong 4 tháng qua đã hoàn toàn biến mất. 1. Tham gia quảng bá chương trình biểu diễn Chen Yun. Thoáng chốc đã đến kỳ nghỉ hè năm 2021, lúc đó tôi vừa mới nghỉ một trong 2 công việc của mình, thì nghe nói Chen Yun sắp trở lại biểu diễn. Vừa hay lúc ấy một thành phố bên cạnh thiếu người, tôi liền lái xe đến đó để hỗ trợ. Trong mấy tháng tiếp theo, nhờ giảm bớt thời gian làm việc, chỉ cần các thành phố phụ cận, gần người là tôi sẽ lái xe đến hỗ trợ. Tôi nhận ra đây chính là một cơ hội tu luyện sư phụ đã an bài cho tôi. Lúc đó tôi có tiền tiết kiệm, có trợ cấp liên bang, không phải đi học và cũng có một chút thu nhập. Nói cách khác, tôi có chút tiền và thời gian rảnh. Tôi cảm thấy rõ đây là để tôi tham gia quảng bá chương trình biểu diễn Chen Yun. Trong mấy tháng đó, tôi cũng gặp phải rất nhiều khó nạn. Lấy vài ví dụ, chẳng hạn như 4 ngày trước khi tôi phải lái xe mấy tiếng đồng hồ đến thành phố lân cận A để giúp chuẩn bị việc hậu cần bếp núc, thì tôi bị sốt, ho và mất vị giác. Khi tôi đi được nửa đường đến đó, còn 200 dặm nữa thì thời tiết bất chợt trở lạnh và tuyết bắt đầu rơi dày. Một tuần trước khi tôi lái xe đến thành phố B để giúp bán vé và hỗ trợ công tác an ninh cho Chen Yun, tôi bắt đầu ho lại. Sau đó, tôi mới nhận ra tôi cần mang thuốc giảm ho đã hết hạn trong phòng vứt đi. Trong tình trạng cơ thể mệt mỏi, cộng thêm lạnh, đói, khát, mệt mỏi, buồn ngủ, tôi vẫn giữ được trạng thái tinh thần ổn định để tham gia hỗ trợ Chen Yun. Khoảng hơn 1 đến 2 tiếng trước khi khán giả vào nhà hát ở thành phố C, bỗng nhiên phát hiện hệ thống bán hàng bị lỗi. Nếu không giải quyết được thì chỉ có thể giao dịch bằng tiền mặt, vân vân. Như thế sẽ bất tiện cho khách hàng và ảnh hưởng đến việc bán vé của chúng tôi. Nhưng bất kể gặp phải điều gì, cuối cùng đều giải quyết được, mọi kết quả cuối cùng đều tốt đẹp. Tại thời điểm đó, tôi ôm giữ một tâm thái như thế này khi trợ giúp Chen Yun. Đó là, hết thảy khó khăn đều nhằm ngăn cản tôi, không để tôi làm việc trợ giúp sư phụ cứu người. Nhưng tôi minh bạch rằng, những gì tôi làm là trợ giúp sư phụ cứu người. Đó là trên hết, là điều sư phụ muốn tôi làm và việc sư phụ an bài nhất định sẽ thành công. Cho nên mọi thứ muốn ngăn cản tôi dù lớn đến đâu cũng không thể ngăn cản, bởi vì tôi tin rằng nếu sư phụ muốn việc gì thành công thì việc đó nhất định sẽ thành. Trải qua mấy tháng đó, thể ngộ lớn nhất của tôi ở tầng thứ bấy giờ là bản thân tôi không sở hữu điều gì cả, bởi vì tôi đã phó thác toàn bộ cho sư phụ. Tôi không biết gì cả, bởi vì những trí huệ đó đều do sư phụ cấp cho tôi. Bản thân tôi không làm được gì cả, bởi vì những năng lực đó cũng do sư phụ ban cho tôi. Những khó khăn mà tôi trải qua, kỳ thực căn bản không phải là để ngăn trở tôi, mà là giống như một cái sàng, lọc những chấp trước, dục vọng, tâm hữu cầu trước khi tôi đề cao lên tầng thứ tiếp theo. Ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả những ma nạn khó khăn đó đều là hảo sự. 2. Sư phụ dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện. Sau khi mùa diễn Chen Yun 2022 kết thúc vào tháng 6, tôi nhận ra phía trước là một giai đoạn tu luyện mới. Nếu mùa diễn Chen Yun có thể khảo nghiệm biểu hiện của một người tu luyện trước áp lực cao, thì trong thời kỳ không có Zenrin chính là khảo nghiệm biểu hiện của người tu luyện trong trạng thái buông lơi, an giật. Có lẽ khi đối diện với áp lực, tôi có thể càng thêm kiên định, nhưng trong khi không có áp lực, liệu tôi có còn kiên định được hay không? Ví dụ, trong hai ngày đầu sau khi Zenrin ở thành phố chúng tôi kết thúc vào đầu năm 2022, tôi nằm trên giường mệt mỏi, không muốn dậy, muốn ngủ. Thư giãn bộ não đã căng thẳng trong mấy tháng liền. Sau đó, sư phụ đã cho tôi gậy bồng hát. Khi tôi mở cửa vào nhà và quên chìa khóa trên tay nắm cửa, bị bố mẹ mắng một trận, tôi mới nhận ra sư phụ đang nhắc nhở tôi về việc lơi lỏng chủ nguyên thần. Rồi tôi mới nhanh chóng tỉnh táo lại để làm việc. Tôi tự hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi cũng nhận ra đây là hướng đi cho tu luyện tiếp theo của mình. Lúc đó tôi cảm thấy sư phụ như đang kéo tôi trở lại trạng thái cách đây 10 năm khi tôi mới đến Mỹ, rồi giao cho tôi một bài thi mới. Những câu hỏi trong bài thi đều là những câu hỏi mà tôi đã làm cách đây 10 năm. Chẳng hạn như lựa chọn giữa trò chơi, tiểu thuyết và dục vọng. Chỉ có điều những câu trả lời mà tôi đã điền cách đây 10 năm đều sai. Vì vậy, sư phụ muốn tôi thi lại. Tôi không thể bỏ qua, phải thi lại. Nếu không thì việc tu luyện sẽ có lậu. Trong quá trình suy nghĩ về vấn đề này, có một thời gian, nghiệp tư tưởng của tôi phản ánh rất mạnh. Phát chính niệm thanh trừ lại xuất hiện và sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng nghiệp tư tưởng của tôi giống như cỏ, cứ cắt rồi lại mọc vì rễ vẫn chôn dưới đất. Vậy nên tôi đã nghĩ đến bài kinh văn nhổ tận gốc trong tinh tấn yếu chỉ của sư phụ. Tôi liền đọc lại bài kinh văn này. Sau khi đọc xong, ở tầng thứ lúc đó, tôi đột nhiên nhận ra nguyên nhân gốc rễ gây ra nghiệp tư tưởng của mình. Đó là tôi đã không chân chính đứng trong đại pháp. Nói đơn giản, cảm giác đó giống như thế này. Khi tôi nói, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo, tôi thường cảm thấy có một khoảng cách giữa tôi với những gì tôi nói. Trước đây tôi thường đối đãi đại pháp từ quan điểm của một kẻ ngoài cuộc, đại pháp đang bị bức hại. Nhưng trong tư tưởng tôi đang nghĩ gì, tôi đã làm gì, tôi nghĩ đến sự ích kỷ của mình và sự tà ác. Vị tư của cựu thế lực khi bức hại các đệ tử đại pháp trong tù ngục. Cựu thế lực đã sử dụng những thủ đoạn gọi là để đánh ra chính niệm của các đệ tử đại pháp, để xem mỗi giây, mỗi phút khi các đệ tử đại pháp hô pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo trong tâm trí của họ có gì, và họ nhìn nhận đại pháp như thế nào khi gặp thống khổ. Nhận thức của tôi lúc đó là tôi cảm thấy mọi thứ cựu thế lực làm đều tà ác. Không phải chân thiện nhẫn mà sư phụ yêu cầu. Nói cách khác, con đường của cựu thế lực là không thể đi qua. Sư phụ từ bi lại điểm ngộ cho tôi rằng mọi thứ đều ở trong pháp. Tôi hiểu được việc tu luyện và hy vọng của bản nguyên sinh mệnh của tôi cần phải hoàn toàn đồng hóa với đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ. Để đạt được điều này, học pháp là con đường duy nhất. Học tất cả những gì sư phụ đã giảng và phải học đi, học lại. Khi sư phụ chỉ ra cho tôi tất cả những điều này, tôi quay lại và hoàn thành bài thi trước đó. Trước cám dỗ chiêu mời của dục vọng, chấp trước, thói quen, lúc đó tôi như không có cảm giác gì. Những thứ đó đều buông bỏ hết. Loại cảm giác đó giống như điều sư phụ giảng. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc 1999. Sau đó, dường như sư phụ thấy tôi đã hoàn thành bài thi trước đó, ngay lập tức ngài cho tôi một bài thi mới. Đó là làm thế nào để dùng chính niệm kiên định như kim cương đối với đại pháp, dùng từ bi để giảng chân tướng, trợ sư cứu người, chứng thực đại pháp, thành trừ tà ác. Bởi vì lúc đó việc quảng bá Zenrin năm 2023 tại địa phương cũng sắp bắt đầu. Sư phụ còn giúp tôi nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tôn giáo, nhưng nó chống lại đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ. Nói cách khác, nó là một tà giáo, và từ một góc nhìn khác mà nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc phản lại mọi thứ trong sinh mệnh của tôi. Vậy nên, trong việc đồng hóa đại pháp, nếu tôi không thể nhận thức rõ ràng về điều này, không đạt đúng vị trí của mình và phủ nhận mọi yếu tố của tà đảng, thì tôi không thể hoàn toàn đồng hóa với đại pháp. Như vậy chính là có lậu. Sư phụ cũng đã giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc loại bỏ ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Trung, nên khi sử dụng tiếng Trung để học tập, nhận thức sự vật, đặc biệt trong quá trình trưởng thành, không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi nhiều độc tố mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cố ý để lại trong ngôn ngữ hiện đại. Trong ngôn ngữ đó đều có bóng dáng của tà đảng. Vì vậy, cần phải đối chiếu với Pháp, tìm ra những thứ trong bản thân mình bị nhuốm thứ văn hóa đảng đó và trừ bỏ chúng. 3. Tu trừ tâm oán hận. Trong thời gian này còn xảy ra một chuyện khiến tôi nhận ra an bài của cựu thế lực với mình. Kỳ thực cũng là sư phụ điểm hóa cho tôi, muốn tôi phủ định an bài của chúng. Vào khoảng cuối tháng 7, tôi đã xảy ra một mâu thuẫn nhỏ với cha tôi. Cụ thể là, tôi cảm thấy tình trạng tu luyện xưa nay của ông đã ảnh hưởng đến tôi và những người khác. Vì chuyện này mà tôi đã tức giận, tâm tính bị ảnh hưởng trong gần 2 ngày. Nhưng vào ngày tiếp theo, sư phụ từ bi đã để mẹ nói chuyện riêng với tôi về vấn đề này. Vì sư phụ thấy tôi chưa minh bạch, sau đó tôi đã giải thích quan điểm của mình. Và mẹ tôi cũng nói rằng nhận thức của tôi có lý, nhưng bà cho rằng tôi nên nói ra ngay lúc đó. Tôi phản bác rằng cha tôi không chịu nghe và tôi thậm chí đã viện dẫn pháp lý để biện minh cho tình thế của mình. Mẹ không nói gì thêm và rời khỏi phòng. Sau khi bà rời đi, không hiểu sao tôi chợt cảm thấy rất kỳ lạ. Dường như tôi đã làm sai, nhưng không biết cụ thể sai ở chỗ nào. Vì vậy tôi tiếp tục suy nghĩ. Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi đã viện dẫn pháp lý để che giấu tâm oán hận và bất mãn đối với cha tôi. Pháp lý khẳng định là đúng, nhưng khi tôi dùng trí huệ mà Pháp ban cho để chỉ trích lỗi lầm của người khác, trước hết đó là không thiện. Thứ hai, xuất phát điểm của tôi không phải là chân thiện nhẫn, mọi nguồn cơn trong lời nói của tôi. Cái tại sao đều xuất phát từ tâm oán hận và bất mãn đối với cha tôi, khiến lời nói của tôi, dù có đúng, có lý đến đâu, cũng đều là sai. Đào sâu hơn, tôi nhận ra nguyên nhân tôi oán hận cha xuất phát từ phương pháp giáo dục của cha tôi sau khi ông ra tù. Qua thời gian, dần dần tôi đã tích tụ rất nhiều oán hận đối với cha. Oán hận này, cộng với những nhân tố phụ diện khác không nghiêm trọng bằng oán hận, đã hình thành một ma tính thích hủy diệt. Nó ngày càng lớn mạnh. Trong quá trình trưởng thành, đến khi tôi phát hiện ra thì nó đã quá mạnh, và vì tôi tu luyện quá kém, tôi nhận ra rằng tôi không thể tiêu diệt nó, chỉ có thể cố gắng khóa chặt nó, kiềm chế quả bom hẹn giờ này. Nhưng khóa chặt không có nghĩa là không bị ảnh hưởng. Ma tính này trong điều kiện đã bị hạn chế, nhưng vẫn thay đổi tính cách của tôi trong hơn 10 năm, khiến tôi trở nên tự ti, liên tục mắc sai lầm, dần dần lệch khỏi chân thiện nhẫn. Khi tôi nhận ra ma tính đó đang hiển lộ, tôi nghĩ sư phụ đã cho tôi thấy nó, vậy nên tôi tuyệt đối không thể dung túng cho ma tính hoàn toàn trái ngược với đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ này cư trú trong tôi. Vì vậy, tôi phải chủ động, triệt để tiêu diệt nó. Nhưng muốn tiêu diệt nó, bước đầu tiên là phải gỡ bỏ nút thắt oán hận này. Nói cách khác, tôi cần phải nói chuyện với cha tôi về vấn đề này. Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng kỳ thực đây chính là cách mà cựu thế lực lợi dụng cha tôi để áp đặt lên tôi sự bức hại và ăn bài suốt mười mấy năm qua. Và nếu tôi còn muốn tu luyện tiếp, tôi phải hoàn toàn phủ nhận nó, dùng chân, thiện, nhẫn mà sư phụ đã dạy để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, ma tính này cũng có sinh mệnh. Trước khi tôi nói chuyện với cha tôi, nó phát ra một cảm giác hồi hộp, căng thẳng, khiến tôi sợ hãi đến mức tay run rẩy, muốn trì hoãn nói chuyện với cha, nhưng nó đã thất bại, bởi vì tôi hiểu rằng chính là nó sợ hãi, chứ không phải tôi sợ hãi. Sau này cha tôi cũng nói với tôi rằng nút thắt oán hận này chỉ dựa vào ông hoặc chỉ dựa vào tôi đều không thể giải quyết được, và cả hai bên cùng buông bỏ mới có thể gỡ bỏ nút thắt này. 4. Sư phụ điểm hóa cho tôi qua giấc mơ. Sư phụ cũng đã cho tôi trải nghiệm hai giấc mơ rất đặc biệt. Đó là những giấc mơ mà chủ nguyên thần trải nghiệm trực tiếp trong không gian khác, và cả hai giấc mơ đều có tác động mạnh đến tôi. Trong một giấc mơ, tôi như đang tham quan bảo tàng, trải nghiệm một chuyến du lịch vũ trụ, nhìn thấy những tàn tích, phế tích của nền văn minh đã bị hủy diệt ở một bộ phận trong vũ trụ. Trong bối cảnh đó, có nền văn minh bị một loại virus đặc biệt tiêu diệt. Một khi loại virus này xuất hiện trong một nền văn minh, thì mọi thứ trong nền văn minh đó thế nào cũng sẽ bị hủy diệt, không thể cứu vớt. Khi tôi quay lại hành tinh của mình, người ta phát hiện ra tôi đã bị nhiễm virus. Virus này lây lan một cách chậm chạp, và nó đi đến đâu thì mọi thứ đều chết đến đó. Xi măng, người, hoa cỏ, cây cối, tất cả sẽ trở thành màu trắng, trắng bạch, giống như những dạng san hô đã chết. Nhưng bản thân người nhiễm bệnh không có bất kỳ cảm giác nào, không có bất kỳ đau đớn nào, không chết ngay lập tức. Thậm chí virus còn ngăn chặn chủ thể chết vì bất kỳ lý do nào, phải sống cho đến khi nền văn minh đó bị hủy diệt mới chết. Đó là một trạng thái chờ chết, hoàn toàn tuyệt vọng, không thể diễn tả. Xung quanh không có sự sống, không có hy vọng, mọi người đang cố gắng rời bỏ hành tinh đó. Vậy là tôi trở về căn hộ trong tòa nhà, muốn trốn tránh sự tuyệt vọng, chờ đợi thời gian trôi qua bằng cách ngủ. Nhưng khi tôi bước vào cửa thì thấy mẹ tôi đang ngồi trên sofa. Tôi rất ngạc nhiên và nói, mọi người đều đang chạy trốn, mẹ không đi sao? Mẹ mau đi đi, xa con một chút thì mới có thể sống sót được. Mẹ tôi không để ý đến tôi, chỉ nói, ngoài trời thời tiết đẹp như vậy, con nên ra ngoài chơi đi. Tôi nhìn ra ban công, bầu trời đầy mây đen, cuồng phong bão táp. Tôi nghĩ, thời tiết này hoàn toàn không tốt, tại sao mẹ lại nói như vậy? Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ ra mình là một người tu luyện. Tôi chạy đến bồn rửa mặt không ngừng. Sau đó sư phụ giúp tôi nhận ra rằng, trong tâm người tu luyện không có tuyệt vọng, không có mây đen, mà là ánh sáng, tràn đầy sự sống, tràn đầy hy vọng. Bởi vì trong tâm người tu luyện chứa đựng pháp, đại pháp chính là ánh sáng và hy vọng của người tu luyện. Và sư phụ sẽ không mang đến cho tôi tuyệt vọng. Vì vậy tôi trong giấc mơ gặp phải tình huống hoàn toàn tuyệt vọng là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Vậy chỉ có một lý do để giải thích tất cả những gì tôi gặp phải. Đó là tất cả đều là giả, tôi chỉ đang mơ, tất cả đều là ảo ảnh. Ngay khi tôi xuất ra niệm đầu này, ngay lập tức tôi tỉnh dậy trong thế giới thực. Trong một giấc mơ khác, bối cảnh dường như là tôi và cha tôi đang điều hành một doanh nghiệp trong một ngôi nhà ở Trung Quốc. Sau đó, cha tôi bắt được một kẻ trộm đang ngủ trong tù, không làm việc mà chỉ lấy tiền. Anh ta nói rằng mình có công việc tốt, vì vậy tôi đã hỏi anh ta một câu hỏi về hóa học, nhưng anh ta không trả lời được. Tôi cảm thấy anh ta đang nói dối, vì thế chúng tôi đã đuổi anh ta đi. Hành vi và ngữ khí của chúng tôi rất không lịch sự. Anh ta cũng trở nên hùng hổ và đi về phía tôi. Tôi bỗng cảm thấy rất căng thẳng, hơi sợ nếu anh ta đột nhiên rút vũ khí thì phải làm sao. Tôi bèn chạy vào bếp lấy một cái chảo sắt, nghĩ rằng sẽ dọa anh ta. Nhìn thấy tôi cầm chảo, anh ta liền rút dao ra. Vì vậy tôi cũng cầm một con dao làm bếp và đánh nhau với anh ta. Trong cuộc đối đầu, tôi cảm thấy dao của tôi đã chạm vào anh ta một chút, nhưng lúc đó tôi cũng không chắc đã chạm vào đâu, cho đến khi anh ta yếu dần, tốc độ càng lúc càng chậm, cuối cùng ngã xuống đất không còn sức đứng dậy. Tôi mới bỗng nhớ ra, mình đã đến để cứu người, sao tôi có thể giết người được? Sau đó tôi bắt đầu khóc to, rất đau lòng. Nỗi buồn đau đó là vì thấy một sinh mệnh đang từ từ chết trước mặt tôi, mà tôi lại bất lực. Tôi vừa khóc, vừa gọi sư phụ, còn nói, tôi hy vọng anh ta đừng chết. Tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương người khác vì bản thân mình nữa. Tôi đã có hành động giết người để bảo vệ sự sống của mình. Nhưng sinh tử của tôi vốn là do sư phụ an bài. Nếu sư phụ an bài tôi chết, thì tôi còn gì không thể chấp nhận. Nói cách khác, nếu sư phụ an bài tôi sống, thì dù thế nào tôi cũng sẽ sống, không cần tôi phải bảo vệ bản thân. Tôi khóc và lật người anh ta lại. Thấy bụng anh ta bị rạch toang ra nhưng không chảy máu. Nội tạng không bị tổn thương. Lúc đó tôi nhớ đến một đoạn pháp trong chuyển pháp luân. Phần khe hở của nội tạng không có mạch máu. Vì vậy, tôi đã nói với anh ta điều đó để anh ta yên tâm. Chỉ cần khâu lại thì sẽ không sao. Sau đó tôi vừa đỡ anh ta vừa gọi điện thoại cấp cứu nhưng không thể nào gọi được. Rồi không biết tại sao, bỗng có hai chiếc xe cứu hỏa Mỹ đến. Hai người xuống xe. Họ dường như biết mọi chuyện. Không hỏi gì cả, chỉ mang cáng đến và đưa người đó đi. Trước khi đi, người đó chơi điện thoại, ngồi trên cáng mà sắc mặt rất tốt. Sư phụ còn cho tôi thấy một đoạn hình ảnh cho thấy nếu như lúc ấy tôi không cầm cái chảo thì sẽ không phát sinh sự tình này. Ở tầng thứ hiện tại, tôi có thể nhận thức được rằng sư phụ đã chỉ ra cho tôi một vấn đề lớn, đó là tâm ích kỷ. Sư phụ đã nói rất nhiều về các vấn đề liên quan đến tâm vị tư. Ở tầng thứ hiện tại, tôi lý giải rằng một trong những ý nghĩa mà sư phụ điểm ngộ cho tôi qua giấc mơ là một sinh mệnh từ khi sinh ra bắt đầu dần dần trở nên ích kỷ. Và quá trình dần dần trở nên ích kỷ đó chính là quá trình từ từ rời xa, chân, thiện, nhẫn và đi đến diệt vong. Nói cách khác, giống như những người trong giấc mơ từ từ chết đi, nhưng trong tất cả các hành vi đều có bóng dáng của sự ích kỷ. Hay nói một cách khác, trong quá trình trợ sư cứu người, chẳng phải tôi cũng giống như trong giấc mơ, mang theo cảm giác nhìn một sinh mệnh đang từ từ chết ngay trước mắt, mà tôi lại không thể làm gì để trợ giúp sư phụ cứu người sao? Tôi viết ra bài chia sẻ này để bày tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ, mặc dù ngôn từ của tôi không thể diễn đạt hết lòng biết ơn của mình. Đồng thời tôi cũng hy vọng bài chia sẻ này có thể mang lại tác động tích cực và khích lệ cho các học viên đại pháp trẻ tuổi tu luyện tinh tấn hơn. Trong bối cảnh chính sách kế hoạch hóa gia đình lúc bấy giờ, cộng với sự bức hại đối với đại pháp, tôi có thể được sinh ra là nhờ sự bảo hộ của sư tôn. Từ khi sinh ra cho đến nay, bất kể tôi tu luyện như thế nào, ngoảnh đầu nhìn lại, sư phụ luôn luôn bảo hộ tôi. Những nhận thức mà tôi đề cập ở trên chỉ là một phần nhỏ hiểu biết tại tầng thứ hữu hạn sở tại của tôi từ đại pháp vô biên. Nếu có điều gì không đúng, xin các đồng tu tử bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ hai: vượt qua cơn trầm cảm nặng và thuận lợi vào được đại học. Bài viết của một học viên pháp luật đại pháp ở Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 19 tháng 11 năm 2024. Tôi là một phụ nữ 30 tuổi, lớn lên ở một thành phố lớn ở Trung Quốc. Tôi hiện đang đi làm sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình ở trường trung học cấp 3 cách đây 14 năm để chứng thực uy lực thần kỳ của pháp luân đại pháp. 1. Các triệu chứng viêm ruột thừa biến mất. Năm 2010, tôi học lớp chuyên của một trường cấp 3 hàng đầu trong tỉnh. Dưới hệ thống giáo dục của Trung Quốc, học sinh phải đối mặt với áp lực rất lớn để vào được đại học. Bài tập về nhà của các bộ môn là vô tận, và tôi thường phải học cho đến 11 giờ đêm, có khi đến tận sáng hôm sau. Học sinh được xếp hạng vào giữa và cuối học kỳ. Sau mỗi kỳ thi, giáo viên chủ nhiệm sẽ khen ngợi những học sinh đứng đầu lớp, phê bình những học sinh bị rớt lại phía sau và nói chuyện với những học sinh bị điểm kém. Giáo viên thường nhấn mạnh vào tầm quan trọng của điểm số và việc vào được các trường đại học hàng đầu. Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực. Năm đầu tiên ở trường trung học, trong tiết hóa học, tôi bất ngờ cảm thấy đau ở vùng bụng dưới bên phải. Tôi khó lòng tập trung vào bài giảng của giáo viên, nhưng phải nhẫn chịu cơn đau và đợi đến khi tan học để về nhà nghỉ ngơi. Nhà trường đột nhiên đóng cửa trong vài ngày tiếp theo. Các giáo viên trường cấp 3 giao cho chúng tôi lượng bài tập về nhà trong một tuần. Tôi không ngừng bị đau bụng trong những ngày sau đó. Buổi tối, tôi bị chuột rút, trằn trọc và không ngủ được. Ban ngày thì tôi không thể ăn. Mẹ nấu cháo cho tôi, nhưng tôi cảm thấy buồn nôn sau khi ăn. Mẹ rất lo lắng và nhanh chóng tìm hiểu các triệu chứng của tôi trên mạng. Đó là các triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa cấp tính. Mẹ đến tiệm thuốc để mua cho tôi một ít thuốc bắc, nhưng chúng không có tác dụng. Tôi vẫn bị chuột rút vào ban đêm và không thể ngủ được. Trong lúc tuyệt vọng vì đau đớn, tôi nghĩ đến pháp luân đại pháp. Gia đình tôi đã từng tiếp xúc với đại pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, và chúng tôi đã chứng kiến sự chuyển biến sức khỏe thần kỳ của những người tu luyện. Trước đây họ từng mắc bệnh, nhưng trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện pháp luân đại pháp. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại pháp luân đại pháp. Những người bạn tu luyện đại pháp của chúng tôi bị buộc phải mất đi công việc, trở thành vô gia cư, gia đình ly tán bởi vì họ đã thỉnh nguyện hợp pháp cho quyền tu luyện đại pháp. Chúng tôi sợ hãi và giấu đi các sách đại pháp và không dám nói với ai rằng chúng tôi tu luyện đại pháp. Tôi quỳ trước pháp tượng của sư phụ, trong tâm cầu niệm, xin sư phụ cứu con thực sự không thể chịu nổi nữa. Thật bất ngờ, một điều kỳ diệu đã xảy ra, bụng tôi hết đau ngay lập tức. Cơn đau cấp tính kéo dài trong vài ngày, khiến tôi không ăn không uống đã biến mất. Tôi đã được chữa lành mà không cần phải cắt ruột thừa. 2. Trầm cảm nặng biến mất sau khi tu luyện đại pháp. Sau cơn đau, tôi không thể hoàn thành một số bài tập về nhà. Tôi rất lo sợ khi quay lại trường học. Ngày đầu tiên đi học lại, tôi không nộp bài tập môn toán vì vẫn chưa làm. Giáo viên dạy môn toán rất nghiêm. Lúc đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đang điên cuồng bức hại pháp luân đại pháp, nên tôi không dám nói với thầy cô những gì tôi đã trải qua. Buổi chiều, giáo viên dạy toán đến bàn tôi và hỏi, sao hôm nay em không nộp bài tập về nhà? Đã xảy ra chuyện gì? Nói thật cho thầy biết đi. Tôi chỉ có thể thì thầm rằng tôi đã không làm. Giáo viên dạy môn toán giận run người và nói, vậy thì làm một lần và chép phạt một lần. Cả lớp cười ầm lên, nhưng tôi không dám nói năng gì. Sau giờ học, tôi sợ hãi và không dám trở lại trường nữa. Giáo viên dạy tiếng Anh là chủ nhiệm lớp của tôi. Cô ấy rất nghiêm khắc với học trò. Cô đã đến nhà tôi và cố gắng tìm hiểu tình hình. Chúng tôi chỉ có thể nói với cô rằng tôi bị bệnh vào những ngày đó và đã không hoàn thành bài tập. Chúng tôi không dám nói với cô vì sao tôi bình phục. Khi cô đưa tôi trở lại lớp, tôi cảm thấy các bạn trong lớp đang nhìn tôi chằm chằm. Dần dần, tôi bắt đầu trốn học. Trạng thái tinh thần của tôi rất tệ và tôi không muốn trở lại trường. Giáo viên dạy môn vật lý là trưởng phòng tổng hợp. Sau khi biết được tình huống của tôi, thầy rất lo ngại và cùng cô giáo dạy tiếng Anh đến nhà tôi. Sau khi nói chuyện với tôi và cha mẹ tôi, thầy đề nghị tôi nên đi khám bác sĩ tâm thần. Ngày hôm sau, cha mẹ đưa tôi đến bệnh viện tuyến tỉnh và chi 50 tệ để đăng ký tư vấn tâm lý. Nữ bác sĩ điều trị tâm thần hỏi tình trạng của tôi. Tôi trả lời, con không muốn đi học. Cô ấy nói, nếu con cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phải dùng thuốc điều trị tâm thần. Sau khi nghe điều này, tôi thậm chí còn sợ hơn và hứa với cô ấy sẽ trở lại trường. Sau buổi tư vấn tâm lý, chứng trầm cảm của tôi càng tệ hơn. Tôi sợ đến trường và đối mặt với sự chế giễu của các bạn. Tôi còn sợ cả việc đi ra ngoài và gặp mặt người lạ. Tôi bị trầm cảm nặng. Tôi trốn ở nhà, cuộn người trên sàn và run lên vì sợ. Mẹ tôi lo lắng và khóc rất nhiều. Bà cảm thấy bất lực và không biết phải làm sao. Không còn cách nào khác, chúng tôi nghĩ đến việc có nên thử tu luyện lại pháp luân đại pháp hay không. Mẹ đưa tôi đến nhà của một học viên đại pháp tu lâu, người chúng tôi đã biết trước năm 1999. Bà ấy đưa cho tôi một cuốn chuyển pháp luân, cuốn sách chính của pháp luân đại pháp, và đưa chúng tôi đến nhà của học viên đại pháp khác. Chúng tôi cùng đả tọa và đọc sách chuyển pháp luân và các kinh văn khác của sư phụ. Các pháp lý của đại pháp đã điểm ngộ cho tôi. Tôi dần dần học cách đối mặt với sự chế giễu, áp lực và thất bại. Tôi bắt đầu trở nên can đảm, tự tin, mạnh mẽ và trạng thái tinh thần dần cải thiện. Dưới sự hướng dẫn của các pháp lý, tôi sẵn sàng đến trường. Tôi thản đãng đối mặt với sự chỉ trích và cười nhạo của các bạn cùng lớp và dần dần bù đắp cho những bài học đã bỏ lỡ. Đó là giai đoạn quan trọng nhất cho các lớp khoa học trong năm thứ 2 của trường cấp 3. Tôi đã bỏ lỡ lớp vật lý liên quan đến từ trường, và vật lý là môn tôi học yếu nhất. Nhưng tôi vẫn kiên trì tham gia nhóm học Pháp mỗi tuần và đọc một loạt kinh văn cùng các học viên khác. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi. Một năm rưỡi sau, tôi được nhận vào trường đại học với điểm môn khoa học là 531 trong kỳ thi tuyển sinh đại học mà không tham gia bất kỳ lớp học thêm nào. Có một bạn nữ trong lớp chuyên của chúng tôi cũng bị trầm cảm và trốn học. Cha mẹ cô ấy đã đưa cô ấy đến gặp nhiều chuyên gia tâm lý khác nhau, gồm cả chuyên gia tâm lý người Đức, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Nếu không phải là sự bảo hộ và khai sáng của sư phụ, tôi có lẽ đã nghỉ học vì trầm cảm nặng và không thể vào đại học và tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình đến sư phụ đã từ bi khổ độ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.